Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 30 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc cầu nguyện của các linh mục theo như những chỉ dẫn của phụng vụ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và việc cử hành phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biểu lộ lòng quý mến sâu xa đối với nhân dân Trung Hoa và nền văn hóa ngàn đời của dân tộc này. Ngài bày tỏ tư tưởng này vào cuối bài diễn văn trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 5 dành cho 7.000 tín hữu thuộc miền Macerata, Trung Italia, về Roma hành hương, nhân dịp tưởng niệm 400 năm qua đời của người đồng hương là cha Matteo Ricci, đại thừa sai tại Trung Quốc. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có đông đảo các giám mục và chính quyền miền Marche. Cha Matteo Ricci thuộc dòng tên cũng gọi là Lý Mã Tư, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1610 tại Bắc Kinh. Đức Thánh Cha gọi ngài là một nhà đại thừa sai, đã giữ vai chính trong công cuộc rao giảng tin mừng tại Trung Quốc trong thời cận đại, sau cuộc truyền giáo đầu tiên của Đức Tổng giám mục Giovanni da Montecorvino. Cha Ricci là một trường hợp đặc biệt về một cuộc tổng hợp tốt đẹp giữa sự rao giảng tin mừng và đối thoại với nền văn hóa của dân tộc được rao giảng. Một mẫu gương về sự quân bình giữa sự minh bạch về đạo lý và hoạt động mục vụ khôn ngoan. Cha Ricci đã được người Hoa đón nhận trong niềm tôn trọng và quý mến, không phải như một người ngoại quốc, nhưng như một bậc thầy của Đại Tây Phương. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng từ của nhiều người Hoa, đặc biệt là các đại học giả theo đạo Công giáo, về cuộc sống chứng tá nổi bật của cha Matteo Ricci. Chẳng hạn ông Lý Chi Tảo, nguyên là thanh tra của triều đình nhà Minh, theo Công giáo nhờ cha Ricci đã nói rằng, tôi tin cha là một người đặc biệt vì cha sống độc thân, không màng quyền chức, nói ít, có đời sống điều độ kỷ luật hàng ngày, vun trồng những nhân đức âm thầm và liên tục phụng sự Thiên Chúa.
Nhân tưởng niệm 400 năm cha Matteo Ricci qua đời và nhắc nhớ những người đã tận tụy phụng sự tin mừng và giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc và toàn thể dân tộc Trung Hoa như chúng ta vẫn làm hàng năm vào ngày 24 tháng 5. Ngài nói, ước gì việc nhắc nhớ các nhân vật ấy khích lệ và thúc giục các tín hữu sống đức tin Kitô nhiệt thành trong việc đối thoại với các nền văn hóa khác nhau và với xác tín rằng trong Chúa Kitô thể hiện một thuyết nhân bản chân thực, cởi mở đối với Thiên Chúa, đầy các giá trị luân lý và tinh thần, có khả năng đáp ứng những ước muốn sâu xa nhất của tâm hồn con người. Cũng như cha Matteo Ricci, hôm nay tôi biểu lộ lòng quý chuộng sâu xa đối với dân tộc Trung Hoa và nền văn hóa ngàn đời của dân tộc này, với xác tín rằng một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Kitô giáo sẽ mang lại hoa trái tốt lành dồi dào, cũng như giúp kiến tạo cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc.
Istanbul, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện dễ dàng cho các tín hữu được cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tarso. Cho đến nay, thánh đường này đã được nhà nước dùng làm bảo tàng viện, và nhóm tín hữu hành hương nào muốn cử hành thánh lễ tại đây thì phải thông báo và xin phép trước của chính quyền. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức cha Luigi Padovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, từ nay các tín hữu hành hương không phải thông báo và xin phép trước như vậy. Sự dễ dãi này là do chính sách cởi mở của Thủ tướng Thổ, ông Recep Tayyip Erdogan, và được sự hỗ trợ của Đại sứ Thổ cạnh Tòa Thánh, ông Kenan Gutsoy. Nhà thờ Thánh Phaolô đã được nhiều tín hữu hành hương đến kính viếng trong năm Thánh Phaolô 2009 và họ có thể cử hành thánh lễ tại đây. Nhưng sau đó, thánh đường lại trở thành bảo tàng viện. Nhiều hồng y và giám mục nước ngoài, đặc biệt là Đức Hồng y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, đã kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dành nhà thờ Thánh Phaolô cho việc phụng tự. Hồi tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Văn hóa Thổ, ông Ertugrul Gunay, đã yêu cầu văn phòng đặc trách các bảo tàng viện cho phép sử dụng nhà thờ Thánh Phaolô vào các mục tiêu tôn giáo.
Thành phố Cáp, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Buti Te Hagale của Tổng giáo phận Johannesburg kêu gọi Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma can thiệp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Swaziland. Dư luận tại Swaziland đang xúc động vì ông Sifo Jele, một thành phần đối lập với chế độ quân chủ chuyên chế tại nước này, đã chết trong lúc bị cảnh sát giam giữ hôm 4 tháng 5 vừa qua. Trong tuyên ngôn công bố hôm 27 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Te Hagale nhận định rằng chính quyền tại Swaziland nói rằng ông Jele đã tự tử trong lúc bị giam, nhưng thân nhân và các tổ chức dân sự phủ nhận điều đó. Tình trạng đàn áp tại nước này đang gia tăng từ sau khi hiến pháp có hiệu lực hồi năm 2006, duy trì và củng cố tình trạng hiện nay và không đếm xỉa gì đến các đóng góp của các tổ chức dân sự. Luật pháp không cho phép chống đối nhà vua Mswati III ở Swaziland. Trong số 1 triệu dân tại đây có 2/3 sống dưới mức nghèo đói theo Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu thỉnh cầu Tổng thống Zuma giúp bình thường hóa tình trạng tại Swaziland trước khi nước này trở nên giống như nước Zimbabwe ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về chính trị và kinh tế dưới sự cai trị của Tổng thống Robert Mugabe.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 5, các sinh viên thuộc các đại học giáo hoàng ở Roma đã tham dự một buổi cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và cho cả các thủ phạm. Đầu buổi cầu nguyện, Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, mời gọi giúp đỡ phục hồi cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Đức ông Chatecicluna, người Malta, trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng là trưởng ban xét xử các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, đã hướng dẫn buổi cầu nguyện. Các sinh viên đã cầu nguyện cho các nạn nhân bị những người nam nữ trong giáo hội lạm dụng, để họ được chữa lành các vết thương và cảm nghiệm được an bình nội tâm. Họ cũng cầu nguyện cho các thủ phạm, giáo sĩ và tu sĩ đã phạm những tội lạm dụng như thế, để các vị được ánh sáng chân lý soi sáng, nhận thức hậu quả những hành động tội lỗi của mình và chấp nhận các biện pháp công lý. Một sáng kiến tương tự như trên đây cũng đã được tổ chức tại Anh Quốc và Áo.
New Orleans, hãng dầu hỏa Anh Quốc BP đã giúp 1 triệu Mỹ Kim cho Tổng giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân vùng vịnh Mexico bị ô nhiễm vì dầu hỏa thoát ra từ giếng dầu của hãng này bị nổ. Giàn khoan ngoài khơi của hãng BP bị nổ hôm 20 tháng 4 làm cho 11 người thiệt mạng. Từ đó mỗi ngày có lối 5.000 thùng dầu đã thoát ra, làm ô nhiễm và hủy hoại thủy sản và môi trường sinh sống của nhiều người, trong đó có 200 ngư phủ gốc Việt ở vùng New Orleans. Với ngân khoản trên đây, các cơ quan bác ái của Tổng giáo phận địa phương giúp cung cấp thực phẩm, trợ giúp tài chánh và tư vấn cho các gia đình ngư dân bị thương tổn. Các tổ chức bác ái công giáo của Tổng giáo phận New Orleans đã mở 5 trung tâm cứu trợ cấp thời tại các nhà thờ ở địa phương để trợ giúp các gia đình ngư phủ gặp nạn. Đức Tổng giám mục sở tại Gregory Amon đã cảm ơn hãng dầu BP về sự trợ giúp này. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để dầu hỏa không phá hủy kỹ nghệ đánh cá ở địa phương.
Vatican, Đài Thiên văn Vatican sẽ mở khóa học hè lần thứ 12 trong vòng 4 tuần, từ hôm nay 30 tháng 5 đến 25 tháng 6 tới đây, để giúp đào tạo 27 sinh viên thiên văn học đến từ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt từ các nước đang trên đường phát triển. Khóa học năm nay có chủ đề là Hóa học vũ trụ. Ngoài các giảng khóa lý thuyết còn có phần thực hành. Đài Thiên văn Vatican được Đức Giáo hoàng Leo XIII thành lập năm 1891 với mục đích cổ võ các nghiên cứu thiên văn và chứng tỏ giáo hội ủng hộ các tiến bộ khoa học. Ngay từ đầu, đài này đã được ủy thác cho dòng tên điều khiển.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nên một trong ba ngôi.
Quý vị thính giả thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi là điều mà Đức Giêsu đã hứa sẽ mặc khải cho các môn đệ cách tròn đầy khi thần khí sự thật đến. Có những điều mà các môn đệ khi còn ở với Đức Giêsu không có sức chịu nổi, mà cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Sự thật toàn vẹn chính là việc nhận biết Chúa Cha và đấng mà Cha sai đến là Đức Giêsu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, các môn đệ thấu hiểu sự thật được bày tỏ nơi ngôi lời nhập thể, là mặc khải tròn đầy và chung cục về Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu khẳng định khi nói về Thánh Thần rằng: "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em." Đón nhận mặc khải về Thiên Chúa nơi Đức Giêsu là chấp nhận và sống các lời dạy của Ngài theo sự thúc đẩy của thần khí. Tuy vậy, không phải ai cũng dễ dàng đón nhận và thực hành lời Đức Giêsu. Đã từng có các môn đệ sau khi nghe người rao giảng đã bực bội bỏ đi mà rằng: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Hay cũng có lần Đức Giêsu đề nghị với người thanh niên giàu có về bán tất cả của cải, đem cho người nghèo rồi đến theo người. Anh ta buồn rầu bỏ đi vì không thể chấp nhận lời đề nghị ấy. Mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu trần thế theo cách thức gần gũi và gắn bó với cuộc sống con người. Đức Giêsu rao giảng và giới thiệu cho người ta về nước Thiên Chúa, kêu gọi họ đón nhận tin mừng để được sự sống đời đời. Nhưng Đức Giêsu cũng tiên báo có những điều mà các môn đệ còn không có sức chịu nổi. Chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta một lần nữa đến gần với Đức Giêsu để qua Ngài, mầu nhiệm cao vời của Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh. Gặp gỡ Đức Giêsu trong những trang tin mừng, chúng ta bắt gặp được chính mình trong từng nhịp bước của cuộc sống, bởi chính Đức Giêsu trần thế đã sống thân phận con người trên thế giới này. Điều khác biệt là nhờ lời dạy của Ngài, chúng ta tìm biết Thiên Chúa, ngang qua hành động cứu chuộc của Ngài, chúng ta được sự sống đời đời, và ngang qua chính Ngài là đường, chúng ta tiếp bước về Thiên Chúa. Chính nhờ Đức Giêsu như một con người, chúng ta có cơ hội đến gần và được kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi ngày được hiểu biết Chúa hơn và ao ước được kết hiệp với Người trong lửa mến tình yêu. Xin Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta trên con đường về với Chúa Cha, ngang qua lắng nghe và đem ra thực hành lời dạy của Chúa Giêsu, để đến lượt chúng ta cũng được nên một với Thầy Giêsu và với đấng đã sai phái Ngài. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa ba ngôi hằng hữu, xin cho con được hiểu biết Ngài. Xin cho con cảm nghiệm được tình yêu Ngài. Xin cho con ý thức sự hiện diện sâu xa của Ngài trong toàn bộ thế giới và nơi từng con người, để con không hụt hẫng và thất vọng khi thấy những bất công và phẫn nộ, chia rẽ, hận thù và đau khổ luôn vây bủa và kiềm giữ chúng con. Nhờ lời dạy của Chúa Giêsu, đấng được sai đến cứu chuộc con người, xin cho con biết mở rộng con tim hòa giải giữa những tranh chấp giận hờn. Xin cho con biết phục vụ âm thầm trong thế giới cạnh tranh và chiếm hữu. Xin cho con biết yêu thương như Chúa giữa những toan tính và ích kỷ. Xin cho con biết thắp lên niềm hy vọng nơi Chúa giữa nhiều đau khổ tuyệt vọng. Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là nguồn mạch hiệp nhất yêu thương, xin rộng ban muôn ơn lành cần thiết để chúng con được gắn kết với Chúa và trở nên con cái Cha trên trời và là anh chị em của nhau.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về việc cầu nguyện của các linh mục theo như những chỉ dẫn của phụng vụ. Thưa Đức ông, chúng ta đã nghe nói về chức linh mục dưới nhiều khía cạnh thần học, mục vụ và tu đức, nhất là trong năm linh mục sắp kết thúc. Hôm nay con muốn xin Đức ông cho biết về việc linh mục cầu nguyện, nhưng dưới khía cạnh phụng vụ mà thôi. Vậy vấn đề này được hiểu như thế nào, thưa Đức ông?
Phải, chúng ta sẽ nói về việc linh mục cầu nguyện dưới khía cạnh phụng vụ mà thôi, như chủ đích của bài giải đáp thắc mắc hôm nay trong chương trình này. Có dịp tham dự một buổi lễ truyền chức linh mục, chúng ta đã nghe giám mục hỏi câu sau đây với tiến chức sắp lên chức linh mục. Giám mục hỏi, con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Tiến chức thưa, thưa con muốn. Chị thấy đó, phụng vụ truyền chức linh mục đã nói tới việc linh mục cầu nguyện trong đời sống mục vụ của mình thật là rõ ràng và hiển nhiên.
Về ý nghĩa của lời nhắn nhủ này thế nào, xin Đức ông cho biết thêm được không?
Đọc câu hỏi này của giám mục gửi tới các tiến chức và lời đáp của tiến chức, và chắc chắn phải đọc chung với mấy câu khảo hạch khác nữa, chúng ta nhận ra các điểm sau đây. Trước tiên, việc linh mục cầu nguyện dựa vào nền tảng phúc âm như Chúa Giêsu đã dạy dân chúng và các môn đệ của Ngài, các con phải cầu nguyện luôn. Nền tảng kinh thánh này mang tính chất trường tồn từ khi Chúa Giêsu nói tới mệnh lệnh cầu nguyện cho tới ngày nay. Vì thế, bản văn truyền chức linh mục đã dựa vào mệnh lệnh này của Chúa mà nhắn nhủ tiến chức lên chức linh mục. Con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh truyền của Chúa phải cầu nguyện? Tiếp theo, ý thức về việc cầu nguyện là ý thức cộng đồng giữa vị giám mục và linh mục đoàn, nên không chỉ một thành phần linh mục nào đó được nhắc nhở phải cầu nguyện, như các cha linh hướng trong các chủng viện, các cha tuyên úy các cộng đoàn nữ tu, hay một số linh mục có liên hệ tới sinh hoạt mục vụ gắn liền với đời sống tu đức. Rồi, người ta phải mang ý thức này, và là người thứ nhất, đó là giám mục, như là cha, là thầy và người lãnh đạo các linh mục và toàn thể giáo vận. Ngài phải làm gương về việc cầu nguyện trong đời sống của mình và trong đời sống mục vụ. Tiếp theo, lệnh cầu nguyện áp dụng cho mọi môn đệ của Chúa Kitô, nhưng trước tiên là cho các giám mục và linh mục. Linh mục làm mục vụ trực tiếp hay gián tiếp, các ngài như là vị cầu nguyện tập thể. Có hai người cùng cầu nguyện là giám mục và linh mục, và các ngài cầu nguyện với tư cách và cung cách mang tính cách tập thể như chúng ta sẽ thấy sau đây. Rồi, các lời cầu nguyện trong phụng vụ mà các ngài đọc luôn dùng đại danh từ ở số nhiều. Chúng con, hoặc cho chúng con, hoặc cho dân Chúa. Tiếp theo, đối tượng mà giám mục và linh mục cầu nguyện cho, đó là đoàn dân đã được trao phó cho các ngài. Vì thế, khi bắt đầu đời linh mục, các ngài phải ý thức bổn phận này, và không được phép sao lãng, bỏ qua, coi thường. cho là còn có công tác mục vụ khác quan trọng hơn, như giáo lý, như việc dạy các đôi hôn nhân, hoặc đi thăm viếng, đi cắm trại với người trẻ, vân vân. Sau cùng, lời cầu nguyện của giám mục và linh mục không mang tính cách mông lung, nhưng hướng về Thiên Chúa đầy lòng thương xót, vì đó là nơi ban phát các ơn lành. Và từ cái nhìn Thiên Chúa thương xót, linh mục sẽ có được cảm nghiệm sâu xa, đầy lòng thương xót với con chiên của mình, trong khi phục vụ họ trong cái khốn cùng của họ, như xưa Chúa Giêsu đã thương xót đoàn dân bơ vơ, không người hướng dẫn. Như vậy, mục vụ của linh mục đi vào cái sâu thẳm nhất của con người để giải thoát và nâng cao họ lên tới Thiên Chúa, nơi tỏa ân sủng.
Con xin cảm ơn Đức Ông, nhưng phụng vụ lễ trường chức còn nói gì thêm về việc linh mục cầu nguyện không, thưa Đức Ông?
Có chứ, và điều này liên hệ tới phương tiện cầu nguyện và những lời cầu nguyện chính thức của giám mục và linh mục. Trong lời truyền chức linh mục, Prex Ordinationis, vị giám mục cầu khẩn như sau: Lạy Cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy, cũng như cho toàn thế giới. Rồi cũng trong nghi thức truyền chức linh mục, vị giám mục nhắn nhủ các tiến chức như sau: Các con cũng phải thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Đức Kitô. Vì chưng thừa tác vụ, các con sẽ giúp hoàn toàn thánh lễ, tế lễ thiêng liêng của tín hữu, hiệp cùng lễ tế của Đức Kitô mà tay các con dâng tiến khi cử hành lễ tế không đổ máu trên bàn thờ, khi dâng lời ca ngợi và cầu nguyện trong các giờ kinh phụng vụ, không những thay cho dân Chúa mà còn thay cho toàn thế giới. Về việc chu toàn các giờ kinh phụng vụ, linh mục đã hứa với giám mục và cộng đoàn khi lãnh nhận chức phó tế. Chúng ta ghi lại lời hứa này để hiểu rõ vấn đề. Vị giám mục hỏi các tiến chức như sau: Con có muốn giữ gìn và gia tăng tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy các con có muốn trung thành chu toàn các giờ kinh phụng vụ theo các điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa để cầu nguyện cho họ và cho toàn thế giới không? Tiến chức thưa: Thưa, con muốn. Chỉ thấy các bản văn phụng vụ này trích từ nghi thức truyền chức linh mục, chúng ta thấy tác vụ cầu nguyện của linh mục ngay từ ngày các ngài lên chức linh mục.
Thưa Đức Ông, trong khía cạnh cụ thể, những gì có thể được rút ra về giáo huấn liên hệ tới việc cầu nguyện của linh mục?
Chắc chắn, mỗi linh mục đã hiểu biết và đón nhận tác vụ cầu nguyện của mình như là thành tố làm nên đời linh mục và việc mục vụ của các ngài. Do đó không thể nói gì hơn là các bản văn phục vụ trên đây, mà có lẽ các linh mục nên đọc lại một lần sau khi chịu chức linh mục. Ngoài thánh lễ, thì việc cử hành các giờ kinh phụng vụ là nhiệm vụ bắt buộc các linh mục phải thi hành để chuyển cầu cho đoàn dân được trao phó cho mình coi sóc. Rồi, linh mục cũng phải noi gương Chúa Giêsu, lên núi một mình để sống với Chúa Kitô và để chuyển cầu cho dân Chúa đã trao cho mình, để trao phó những tâm hồn đang đau khổ tột cùng cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Không ai khác có thể nhắc nhở việc trung thành với tác vụ khẩn cầu này hơn là chính lương tâm và ý thức mục vụ của linh mục. Cũng không ai khác có thể làm việc này thay cho linh mục, vì chính là điều cốt yếu của sứ vụ linh mục đã lãnh nhận. Trong giờ kinh phụng vụ, kính các thánh mục tử, phần chung giờ kinh chiều 2, câu xướng đáp, chúng ta có một lời khen ngợi các thánh mục tử, giám mục và linh mục như sau: Đây là người đã sống hết tình với anh em và cầu nguyện nhiều cho dân chúng, đã hy sinh tính mạng vì anh em. tôi xin gửi tới các linh mục lời cầu chúc phụng vụ thật ý nghĩa này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và việc cử hành phụng vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã khẳng định như sau: Mùa Giáng sinh là việc kéo dài ký ức về chức làm mẹ Thiên Chúa, đồng trinh, cứu chuộc của đấng mà sự đồng trinh vẹn tuyền đã cho đấng cứu thế chào đời. Trong việc tái sắp đặt mùa Giáng sinh, xem ra sự chú ý chung phải được hướng tới chỗ tái lập tính cách trọng thể của lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Theo gợi ý cổ xưa của phụng vụ tại Roma, lễ kính mẹ được đặt vào ngày đầu tiên của tháng Giêng nhằm cử hành vai trò Đức Maria đã có trong mầu nhiệm cứu độ và tán tụng phẩm giá đặc biệt phát xuất từ đó đối với mẹ rất thánh, qua mẹ chúng ta có được tác giả sự sống. Như thế văn bản một đàng nói tới một ngày lễ được tái lập, đàng khác đề cập tới một lễ cử hành Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể nhằm tán tụng phẩm giá là mẹ Thiên Chúa của mẹ. Trước hết là một ngày lễ được tái lập. Khi nhấn mạnh rằng lễ này được đặt để vào ngày thứ nhất của tháng Giêng theo gợi ý cổ xưa của phụng vụ tại Urbe là thành phố Roma, tài liệu của Đức Phaolô VI tiếp nhận kết quả của vài nghiên cứu mới đây của các học giả như Giugi, Capelle, Botte, Servas, Montagna, De Aldama, v.v. Các học giả này đã minh nhiên cho thấy rằng tại Roma, ngày thứ 8 tuần Bát Nhật Giáng sinh đã được cử hành như là ngày tưởng niệm Đức Maria và vai trò là mẹ của người trong việc nhập thể, trước bốn lễ trọng kính Đức Mẹ có nguồn gốc Đông Phương được du nhập vào phụng vụ Roma hồi thế kỷ thứ 7 là lễ Giáng sinh, lễ truyền tin, lễ thanh tẩy hay lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thật thế, hậu quả là ngày mùng 1 tháng Giêng có lễ trọng thể tại nhà thờ Đức Maria các vị tử đạo. Các sách phụng vụ gọi là In Octabas Domini, nhưng với chủ ý là kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Chỉ sau đó, dưới ảnh hưởng của phụng vụ Pháp, ngày thứ 8 Bát Nhật Giáng sinh mới mang thêm ý nghĩa lễ cắt bì của Chúa. Sau đó được đưa vào sách lễ Trento của Đức Giáo hoàng Pio V, mặc dù các văn bản phụng vụ riêng của ngày lễ vẫn duy trì các sắc thái lễ kính Đức Mẹ.
Chỉ vào thế kỷ thứ 18 mới nảy sinh tại Bồ Đào Nha một phong trào thỉnh cầu giáo hội thành lập một lễ riêng kính chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, mà quên đi việc cử hành ngày mùng 1 tháng Giêng và di chuyển việc nhấn mạnh từ thực tại nhiệm mầu sang tước hiệu trừu tượng của Đức Mẹ. Vào năm 1751, Đức Giáo hoàng Benedicto XIV chấp thuận cho các giáo phận Bồ Đào Nha cử hành lễ này vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng 5 với các văn bản phụng vụ do chính Đức Giáo hoàng biên soạn. Tiếp đến lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được trải rộng ra cho các giáo phận và các dòng tu khác và từ năm 1914 được mừng vào ngày 11 tháng 10. Sau cùng, năm 1931, để kỷ niệm 1.500 năm công đồng chung Efeso công bố Đức Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, lễ này được mừng long trọng trong toàn thể giáo hội ngày 11 tháng 10. Năm 1969, lịch phụng vụ mới của Roma đã tái lập lễ cũ, bỏ ngày 11 tháng 10 và lấy lại ngày mùng 1 tháng Giêng với tên gọi ý nghĩa là lễ trọng của Đức Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa. Không kể nhiều văn bản truyền thống của phụng vụ Roma trong tuần Bát Nhật Giáng sinh tán tụng chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, ngày mùng 1 tháng Giêng cũng cho phép cử hành đặc ân cao trọng này của Đức Mẹ trong chính mùa Giáng sinh, nghĩa là trong thời điểm đúng đắn ở trọng tâm của các lễ nghi cử hành biến cố ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể. Còn hơn thế nữa, việc di chuyển ngày này còn có một giá trị đại kết vì tất cả các lễ nghi phụng vụ đều đã và còn là một sự tưởng niệm đặc biệt Đức Mẹ, nhất là tập trung vào chức làm mẹ huyền diệu của Đức Trinh Nữ thành Nazareth. Thật vậy, lễ của Mẹ Thiên Chúa Rất Thánh ngày 26 tháng 12 là một trong các lễ kính Đức Mẹ của Giáo hội Byzantine và Syriac, và lễ trọng tưởng niệm Đức Maria Theotokos là Mẹ Thiên Chúa phù hợp với thói quen Đông Phương hôm sau lễ trọng Chúa Giáng sinh mừng kính nhân vật phụ thuộc của lễ ấy là Đức Maria. Bên Tây Phương, trong các lễ nghi phụng vụ không Roma cũng có lễ tưởng niệm này. Chẳng hạn, tại Milano, từ thế kỷ thứ năm, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đã được mừng vào Chúa Nhật trước ngày 25 tháng 12. Bên Gallia, tức bên Pháp, từ thời Đức Giám mục Gregorio Thành Tua, lễ này đã được mừng vào ngày 18 tháng Giêng. Bên Tây Ban Nha, nó đã được mừng vào giữa tháng 12, nhưng để tránh các phản đối, vào năm 656, nó đã được công nghị thứ 10 tại Toledo xác định vào ngày 18 tháng 12. Đây đã là việc tái lập có ý nghĩa, không phải có tính cách khảo cổ, mà có tính cách thần học, cử hành và đại kết. Một lần nữa, như tài liệu Marialis Cuntus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã làm, cần phải thừa nhận rằng cuộc canh cải lịch phụng vụ thời hậu công đồng Vatican II đã cho phép lồng việc tưởng niệm Đức Mẹ vào trong chu kỳ hàng năm của các mầu nhiệm của Chúa Con một cách có cơ cấu hơn và với một dây liên kết chặt chẽ hơn.
Điểm thứ hai là ý nghĩa phụng vụ mục vụ của các việc cử hành. Giáo hội ngày nay cũng như giáo hội thời khai sinh, khẳng định trong kinh Tin Kính Tông Truyền xác tín của mình: Tôi tin Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi, đấng đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, theo tư tưởng của tất cả các lời tuyên xưng Kitô, chức làm Mẹ Thiên Chúa Đồng Trinh là biến cố chính của cuộc sống và sứ mệnh của Đức Maria. Nơi đầu chối bỏ mọi giá trị của tín điều đức tin Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria, thì không phải là đức tin Kitô đích thật, dựa trên biến cố nhập thể của Con Thiên Chúa làm người trong lòng một phụ nữ đích thật. Điểm trung tâm này của thực tại về Đức Maria hay chức làm Mẹ Đồng Trinh đối với Con Thiên Chúa tuy đã trở thành điều được nhắc tới nhiều hơn trong lịch phụng vụ ngày nay, nhấn mạnh mức độ trọng thể của các tín điều về Đức Mẹ như sự vô nhiễm nguyên tội, chức là Mẹ Thiên Chúa Đồng Trinh và hồn xác lên trời, nhưng vẫn chưa được các tín hữu hiểu biết tường tận. Lý do là vì sự chậm chạp của các tiến trình canh tân hay vì có quá nhiều lý do mừng lễ khác nhau được đưa ra chung quanh ngày đầu năm. Thật thế chưa bao giờ ngày mùng 1 tháng Giêng lại có ý nghĩa phong phú như vậy. Trước hết, nó là ngày thứ 8 trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, như việc kéo dài lễ trọng 25 tháng 12, và vì thế không được lấy mất đi sự chú ý tới trọng tâm của biến cố ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thứ hai, nó là ngày thứ 8 sau lễ Chúa sinh ra. Trong ngày này, Chúa Kitô đã chịu phép cắt bì như được Phúc Âm nhắc tới một cách rõ ràng và được các tín hữu cử hành trong thời gian lâu dài. Thứ ba, nó là ngày Con Thiên Chúa Giáng sinh được đặt tên là Giêsu Đấng Cứu Thế. Như vậy, ngày mùng 1 tháng Giêng cũng là ngày lễ đặt tên của Chúa Giêsu phù hợp với tin mừng được công bố và đã được xác định từ nhiều thế kỷ trong hình thức độc lập, ban đầu vào ngày 14 tháng Giêng, sau đó vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng Giêng. Vì thế, tên gọi Kitô với tất cả thực tại phong phú mà nó giả thiết và bao gồm là tột đỉnh lời chúc tụng của giáo hội trong ngày này. Thứ bốn, nó là ngày đầu tiên trong năm dân sự, là lý do nhân chủng học mà các truyền thống cổ xưa duy trì sống động trong thực hành chung, nhất là với thói quen trao đổi các lời cầu chúc cho nhau như được diễn tả trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân số chương 6 câu 22 đến 27. Dịch các cầu chúc trần gian thành các phúc lành thánh thiêng. Sau cùng, thứ năm, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã biến ngày mùng 1 tháng Giêng thành ngày hòa bình thế giới. Ngoài việc quy chiếu về phước lành thánh thiêng nói trên trong tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Phaolô VI còn thêm, nó cũng là một dịp thuận tiện để canh tân việc tôn thờ Hoàng tử Hòa Bình mới sinh ra, để lắng nghe lời loan báo tươi vui của Thiên Thần, để khẩn nài Thiên Chúa qua trung gian của Nữ Vương Hòa Bình, ơn tối cao của Hòa Bình. Vì thế trong sự trùng hợp tốt lành với ngày thứ 8 tuần Bát Nhật Giáng sinh, với ngày chúc mừng mùng 1 tháng Giêng, chúng tôi đã thành lập Ngày Hòa Bình Thế Giới, càng ngày càng được đón nhận và làm chín mùi trong con tim của nhiều người, hoa trái của hòa bình.
Nhưng trên tất cả mọi lý do đó, trong phụng vụ được canh tân của ngày mùng 1 tháng Giêng, phải nổi bật lên đề tài của chức làm mẹ Thiên Chúa Đồng Trinh của Đức Maria. Nếu không muốn rơi vào tình trạng phân tán tinh thần vì có quá nhiều đề nghị cử hành, và nếu muốn trung thành với sứ điệp nền tảng của phụng vụ, ngày mùng 1 tháng Giêng, cần phải chú ý một cách duy nhất hay ít ra một cách ưu tiên tới đề tài chính là chức làm mẹ Thiên Chúa Đồng Trinh của Đức Maria, và làm cho toàn việc cử hành phụng vụ quy hướng về đó. Trong ý hướng này, phải nói rằng các văn bản phụng vụ tập trung vào đề tài này của ngày lễ. Ca nhập lễ mở đầu với lời tung hô táo bạo: "Chúng con kính chào mẹ, ôi mẹ thánh, mẹ đã cho chào đời vua cai trị trời đất từ muôn thế kỷ cho đến đời đời." Lời nguyện đầu lễ là lời cầu duy nhất của ba lời cầu cổ xưa được giữ lại, nêu bật sự đồng trinh phong phú của Đức Maria, qua đó chúng con đã nhận được tác giả sự sống. Các lời nguyện còn lại của ngày lễ cũng nhấn mạnh cùng sự kiện này. Lời nguyện dâng của lễ thì nói, trong việc cử hành chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Lời nguyện sau khi hiệp lễ thì nói, cùng với Đức Maria luôn luôn đồng trinh mà chúng con tôn kính như mẹ của Chúa Kitô và mẹ giáo hội. Trước đó kinh tiền tụng cũng tung hô rằng, do quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ đã thụ thai con duy nhất của cha và luôn luôn vẹn tuyền trong vinh quang đồng trinh của mẹ. Mẹ đã giải tỏa ra trên thế giới ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Tuy đã không có sắc thái thánh mẫu đủ, vì đáng lý ra nó phải đào sâu một cách táo bạo hơn chức làm mẹ Thiên Chúa Đồng Trinh của Đức Maria, kinh tiền tụng cũng đã hòa hợp với đề tài nền tảng của ngày lễ. Trong các bài đọc phụng vụ, hình ảnh người đàn bà, mẹ của con Thiên Chúa trong thời gian, đứng hàng đầu với sự tiến triển xinh đẹp trong văn bản phúc âm Thánh Luca, minh nhiên đặc ân ngoại thường của Đức Maria, cũng như thái độ sống chiêm niệm của mẹ. Trong một biến cố khiến cho mẹ bị đảo lộn và vượt quá sức lực của mẹ, sự kiện đó khiến cho mẹ giống từng người trong chúng ta.
Điểm thứ hai là chiều kích giáo hội. Lý do thánh mẫu này phải được hiểu ngầm trong toàn việc cử hành phụng vụ ngày mùng 1 tháng Giêng và được nhấn mạnh trong bài giảng. Trong khi các đề tài khác có thể được nhắc đến trong phần dẫn nhập lễ và trong lời nguyện giáo dân, nhưng luôn luôn tùy thuộc đề tài nền tảng là chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Còn hơn thế nữa, nếu muốn chú tâm hơn đến Đức Maria là trinh nữ và là mẹ, có thể bỏ bài đọc thứ nhất sách Dân Số chương 6, nhưng giữ lại thánh vịnh sau bài đọc thứ hai là chương 4, thư gửi tín hữu Galat. Bởi vì Chúa Kitô được sinh ra từ người đàn bà là một phước lành thực sự cho dân Chúa. Thế rồi cần phải dồn trọn vẹn sự chú ý tới trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 2. Thật thế, vì trong văn bản phúc âm Thánh sử Luca nêu bật vai trò Theotokos mẹ Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, ở đây Đức Maria không chỉ xuất hiện như người mẹ giới thiệu con với các mục đồng, mà còn được diễn tả trong một tương quan chặt chẽ hơn với Chúa Giêsu, vượt quá tương quan thể lý. Thật vậy, chỉ có mẹ mới được miêu tả như người giữ gìn mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong tim. Đó là thái độ đặc thù của đức tin đích thật. Khi tin, Đức Maria trở thành mẹ hơn. Chức làm mẹ ấy của người là chức làm mẹ trong nghĩa trọn vẹn nhất, vì sự kiện nó cũng là trực giác sâu xa, thái độ hoàn toàn đồng ý, sẵn sàng và cộng tác không dè dặt. Các giáo phụ thật đúng khi nói rằng Đức Maria thụ thai con trong tim trước khi thụ thai trong thân xác. Sự cao cả của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là ở đó, việc tham dự lớn lao nội tâm kết hiệp với sự kiện thể lý. Sự đặc thù của mẹ xuất phát từ thái độ tinh thần ý thức của mẹ và trung thành với sứ mệnh thiên linh hơn là từ điều kiện may mắn được làm mẹ của đấng cứu thế được hứa ban.
Hình ảnh của chức làm mẹ Thiên Chúa ấy của Đức Trinh Nữ có thể ám chỉ tất cả mọi người tin như mẹ. Thật vậy, không phải đức tin làm sinh ra Thiên Chúa trong con tim tín hữu hay sao? Khi nghe nói phúc cho người đàn bà đã cưu mang và cho người bú mớm, thì chính Chúa Giêsu trả lời bằng cách gọi những người lắng nghe và thi hành lời của Thiên Chúa là có phúc. Còn hơn thế nữa, Chúa Giê-xu coi họ là mẹ và anh chị em của người. Như thế, mẹ Chúa Giê-xu là mẫu gương nguyên thủy của tất cả những người sau khi đã lắng nghe lời Chúa với con tim tốt lành toàn thiện, giữ gìn lời ấy và sinh hoa trái với sự kiên trì. Như vậy, Đức Trinh Nữ, mẹ, là kiểu mẫu của giáo hội. Khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ diệu và noi gương bác ái của Đức Maria, cũng như trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, giáo hội vì trung thành tiếp nhận lời của Thiên Chúa nên cũng trở thành mẹ. Từ đó phát xuất ra các áp dụng cụ thể của ngày lễ vào cuộc sống tín hữu. Rất tiếc là khác với các lễ trọng vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời của Đức Maria, lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa không có kinh tiền tụng riêng. Đây thật là điều đáng tiếc vì các văn bản phụng vụ đã không thể tiếp nhận một cách tràn đầy sự mới mẻ của công đồng chung Vatican II hay chiều kích giáo hội của đặc ân cá nhân của mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nên chú ý tới điều này để đừng giảm thiểu tầm quan trọng và ảnh hưởng cụ thể của lễ trọng kính Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa đã được giáo hội tái lập trong phụng vụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican nhân dịp kỷ niệm 400 năm qua đời của cha Matteo Ricci, nhà đại thừa sai tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biểu lộ lòng quý mến sâu xa đối với nhân dân Trung Hoa và nền văn hóa ngàn đời của dân tộc này. Istanbul, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện dễ dàng cho các tín hữu được cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành Tarso. Thành phố Cáp, Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu Đức Tổng Giám mục Buti, Từ Ha Gale của giáo phận Johannesburg kêu gọi Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma can thiệp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Swaziland.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.